Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 25 tây tháng 12. Đây là bài pháp số 4 thuyết trong cái 10 ngày tịnh pháp, 10 ngày của khóa thiền ở tại Thích Ca Thiền Viện. Ở chiều hôm nay mình nói nhiều về tâm từ. Được khi nhiều người nói rằng là thay vì mình tập thiền tứ niệm xứ để quan sát cái tâm sân của mình thì mình có thể rải tâm từ. Thì câu hỏi đặt ra là tâm từ nó có tánh không? Dĩ nhiên là có. Nhưng mà mình phải nhớ này, khi mình tập thiền tứ niệm xứ, cái đối tượng mình quan sát là đối tượng chân đế. Quý vị quan sát tâm, quý vị quan sát cảm giác, nó thuộc về tứ niệm xứ. Còn tâm từ nó thuộc về thiền định. Tại vì sao thiền định? Là bởi vì tâm từ, khi mà mình nói chuyện, mình nói về tâm từ thì mình phải lấy cái đối tượng là túc đế. Người này, người nào chúng sanh, người xa gần, vị thầy tổ cha mẹ, toàn là cái niệm túc đế thôi. Thì một hai cái nó sẽ xảy ra, mình sử dụng khái niệm túc đế thì nó có thể làm tâm mình yên xuống. Nhưng mà phiền não thì không chưa chắc đã nhiễm được cái túc đế mà. Cầu xin cho người đó được an vui hạnh phúc, cầu xin cho cha tôi được an vui, cho mẹ tôi được an vui hạnh phúc, là mình nói rất nhiều về cái tâm của mình đối với đối tượng. Cái này không có rút ra. Những cái vị mà dạy thì vị tư niệm sư ta nói tạm thời thôi. Chủ nhóm như sau này sẽ nói là cái anh kia anh nói rằng là khi mà tâm sân tới mình ôm ấp lấy tâm sân. Đây là chỉ cái hình thức mình nói cho vui vậy thôi. Chắc thật ra tâm đâu có cái hình tướng đâu mà ôm ấp có vậy không? Vì vậy khi mà người ta nói như vậy thì mình đặt cái câu hỏi bằng tập cái gì ra? Cái này là bằng tập về thiền định, bằng tập về thiền tứ niệm. Nếu mà đã tứ niệm xứ ông không có chuyện ôm ấp gì hết, bởi có đối tượng đâu mà ôm ấp, có hình tướng đâu mà ôm ấp. Rồi bây giờ sư đọc bài này để mà quý vị nghe và quý vị thấy hiểu là cái sự giới hạn của tâm tự. Thì câu chuyện sư hồi chiều sư có nói rồi, bây giờ sư đọc lại cái bài này để quý vị nghe. Cô này là một cô tu nữ, cô tịnh pháp, cô nói: thưa sư, năm ngoái tới thiền viện này con gặp một người nữ cư sĩ, cô này rất canh tị với con. Cô luôn luôn rêu rao nói xấu và dặn các vị hành giả tăng hay ni mới tới đừng có bao giờ tiếp xúc, nói chuyện, gửi gắm tiền bạc cho con, bởi con là một cái đối tượng không thể tin tưởng được. Năm nay cũng thế, tuy nhiên thay vì giận cô ta, con rải tâm từ tới người này và chia phước tới cô ta, cô ấy. Nhờ vậy con thấy tâm con mát mẻ, yên vui, trong khi giao tiếp với cô này, tâm sân cũng biến mất. Đó, cô tình như vậy thì thực sự nghe như vậy thôi, thực sự không có nói gì, thực sự hỏi lại. Bây giờ tôi đặt với cô một câu hỏi: nếu cô không chia phước hay rải tâm từ cho người này, câu chuyện gì sẽ xảy ra, cô có bao nhiêu quan sát không? Mỗi lần cô chia phước, cô rải tâm từ thì có thấy mát mẻ. Ở hiện làm chuyện đó thì cô thấy thế nào? Thực sự con không biết, con chưa bao giờ là có cái cơ hội làm chuyện đó. Thế quý vị thấy không? Trong khi mình đi tới tham dự một cái khóa thiền tứ niệm xứ, mình ta hỏi một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tứ niệm xứ, mình trả lời mình không biết. Vì vậy những cái phần mà thông tin cho hành giả tập á, nói rất là nhiều lần, đập tới là rất nhiều lần, hành giả có lãnh hội được không, có hiểu được không, có làm được không, một cái chuyện hoàn toàn khác. Đó là lý do mà thầy của sư thường nói rằng khi tôi dạy hành giả tôi chỉ làm hết bộ phận của tôi thôi, còn người ta tiếp thu được hay không, người ta hiểu hay không, người ta làm được là cái chuyện của người ta, tôi không có làm gì được hết trơn. Tôi sẽ nói, tôi sẽ dạy theo cái sự hiểu biết của tôi, trong khả năng của tôi giúp đỡ, còn cái chuyện mà quý vị làm được hay không là cái đó là cái phần, cái phước, cái ba lần của quý vị. Bây giờ câu hỏi đặt ra là nếu cô không rải tâm từ, cô không chia phước cho người này thì sao đây? Dạ thưa con không biết. Hãy thử làm đi rồi xem nó như thế nào. Đôi khi chia phước hay rải tâm từ, hành giả đang tạo nên một cái gì đó để che đậy, để phủ lấp những gì đang thực sự có mặt bên dưới mà mình không thấy. Khi chia phước cho người nói xấu mình, chứng tỏ mình quan tâm tới người này, hay rải tâm từ tức là mình không còn giận họ nữa. Nhưng đó chỉ là bề mặt giúp tâm chúng ta yên xuống thôi. Ngủ ngầm bên trong chưa chắc mình đã tha thứ cho người này đâu. Vì vậy tôi mới nói rằng là hãy quan sát cho kỹ. Cô nói với tôi rằng tâm cô mát mẻ, tâm cô mỗi lần tiếp xúc với người này thì tâm sân biến mất. Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng là trên bề mặt thôi. Vậy thì thay vì trả lời biết hay không biết, làm được hay không làm được, thì bây giờ cô đến thì giờ cô tập quan sát, cô coi thử sao. Cái này người ta thường ví như viên thuốc được bọc đường trên bề mặt bên ngoài, tâm mát mẻ, tâm dễ chịu, tâm thoải mái, nhưng ngầm bên trong hoặc bên dưới như thế nào, cái vị này không bao giờ thấy được đâu. Và tại vì chỉ nhìn trên bề mặt cũng thôi à. Đó là cách tập viên thượng định là vậy đó. Người ta nắm bắt cái trục đế, ta nắm cái biển lên trên. Vì vậy ta cứ nghĩ, ô tôi rải con người đó, cầu xin cho người đó ăn người hạnh phúc, cầu xin người đó ăn người hạnh phúc, tôi nghĩ rồi là người đó ăn người hạnh phúc, mình cũng ăn người hạnh phúc. Trong thực tế, cái tâm của mình nó khác hoàn toàn. Vì vậy, con với cô người ta rất thường nói, quý vị lại đây, quý vị nói cho tôi biết câu chuyện quý vị. Tôi thấy cái tâm quý vị rất, cái giảm điệu, cái cách thức mà nói chuyện quý vị rất là thành thật. Nhưng mà tôi không tâm tâm, không tin tâm quý vị. Tôi tin anh chị chứ, anh chị thành thật, anh chị muốn gì vậy? Anh muốn tâm hỏi, tâm anh chị an vui, tâm người ấy an vui, muốn sống hài hòa với người ta, tôi hiểu. Nhưng cái thằng tâm mình, cái tâm của mình là cái thằng rất là khó trị. Xin lỗi, là cái thằng khô nào. Đó, bao giờ nó nghe mình hết trơn. Đó, mình tập tâm hoài rồi mình thấy à. Mình nói một đường thì nó làm theo nẻo à. Là nó làm theo quán tính của nó. Từ trước giờ nó đã làm như thế nào, bây giờ nó làm như vậy. Mình muốn nó đổi, mặc dù biết tốt vậy, đổi được. Tôi đề nghị với hành giả, tức là người truyền pháp, nếu muốn thấy thì bạn đừng rải tâm từ, đừng chia phước gì hết, mà mở tâm ra rồi quan sát tâm mình. Còn muốn tâm yên thì làm những gì hành giả đang làm. Đây là cái sự lựa chọn của vị, tôi cũng có can thiệp vào. Thì cũng giống như một chiều của sư nói rằng là, ô con rải tâm từ như vậy con thấy nó quốc, con thấy được 50-60%, đúng rồi. Người ta không có bắt buộc mình làm theo ý của người ta đâu, nhưng mà người ta thấy, phân tách cho mình thấy cái nào là sâu sắc, cái nào là rốt ráo, mà cái nào là trên bề mặt. Cái vị hiểu cái điều đó mà, chứ không phải là người ta nói là mình làm xấu là không đúng. Người ta làm việc của họ, đây là cái nguyên tắc mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Người ta làm việc của họ, mình làm việc của mình. Tốt nhất là nếu người này có làm gì tốt hay xấu, tâm hành giả không thích hay không ghét, bực bội, hãy quan sát tâm này. Tâm bình thản không phản ứng là lý tưởng nhất trước những cái gì mà ta phản bác, ta phê bình, ta chỉ trích mình. Làm cái sao mà cái tâm mình đừng có phản ứng này. Cái này là cái lý tưởng. Điều này đòi hỏi người tu tập, người ta phải tu tập rất nhiều cho có trách nhiệm, cho có trí tuệ khởi sanh. Chỉ có trí tuệ mới đứng bên cạnh và giúp mình giữ tâm an ổn cho dù cái gì xảy ra. Như vậy một cái người mà không có trí tuệ, đừng có nói chuyện là người ấy có thể có tâm từ tâm bi với người khác. Vì vậy người ta thường nói Đức Phật là cái vị mà có hai cái được, là có tâm bi mà có trí nữa. Đi và trí phải đi cặp chung với nhau. Còn bi không nó sẽ thành bi lụy. Thế mình muốn cứu giúp người ta, mình không muốn người ta khổ, nhưng mà khi người ta khổ quá mình làm được cái gì thì tự nhiên mình buồn, mình khổ, mình depress. Cái này là bi nó trở thành lụy rồi đấy. Rồi tâm từ, mình trải tâm từ, mình cầu xin cho họ được an vui hạnh phúc, mình yêu thương họ, một lát cái tâm dính mắc vào nào hay. Đó là lý do tại sao mà trong khi mà quý vị tập mà về tâm từ, người ta nói là con trai thì trải tâm từ cho cha, con gái lại tâm từ cho mẹ, như vậy. Bởi vì nắm tục đế mà, nắm tục đế thì tâm nó chuyển vào nào không biết. Hiếm quan sát chân đế thì thôi, hiếm quan sát tục đế phải cẩn thận. Mình hướng về con mình hướng về chồng mình, vợ mình là ai có khởi lên, không thể nào tránh được. Và đây là cái bản chất tự nhiên của tâm. Như vậy điều này đòi hỏi chúng ta phải tu tập cho có trách nhiệm, cho có trí tuệ. Chỉ có trách nhiệm, có trí tuệ thì mới giúp mình giữ tâm an ổn, không bức xúc bực bội trước phê những lời phê bình chỉ trích của người khác. Thưa sư, con có một điều con nhận ra rằng khi mắt nhắm tâm an định, nhưng mở mắt ra tâm suy nghĩ về đối tượng, tâm sang người sanh lên, lúc bây giờ con phải rải tâm từ đó, quý vị thấy không? Điều này có nghĩa là nó cứ trảo tới trảo lui hoài, rải tâm từ nó cam ra xuống. Cũng giống cái này là nếu mình uống nước mặn, mình khát nước, nước sẵn nước đó uống nước mặn mà uống vô thì nó đỡ khát thì, nhưng mà quý vị thấy cái kết quả của nó, quý vị sẽ khát rất là dữ sau đó. Đó là lý do mà tôi nói là viên thuốc đang bọc được bên ngoài tâm mát mẻ giả tạo, nhưng tiềm ẩn bên dưới niềm oán hận vẫn chưa tan rồi. Và muốn nó ta, chúng ta phải tu tập rất là nhiều. và tu cho con chánh niệm, cho con trí tuệ. Chỉ có trí tuệ giúp cái niệm quá vọng này nó tan. Nó tan vì sao? Trí tuệ dạy mình giữ cái này trong tâm mình thì là mình nuôi mình, làm khổ mình. Đơn giản là vậy thôi. Ngày nào mà mình còn sân hận, mình còn bức bội với người khác, mình không giải quyết được cái câu chuyện của mình đối với họ mà làm cho tâm mình khổ này, lúc bây giờ mình cũng không muốn dời xéo mình nữa, buồn, nhã, thả. Rồi tự nhiên cũng giống như là khi mình dính mắc với con cái, với chồng, với vợ, với tài sản, có một lúc nào đó mình nhận ra khổ quá chịu nổi, khổ quá chịu nổi thì buông thôi. Còn ngày nào nó vẫn còn thích, nó còn mong muốn thì ngoài miệng nó nói thả, nhưng mà thả tay này, buông tay kia, bắt tay kia. Khi nhìn một đối tượng là người hay vật, tâm không khởi lên thương ghét, tâm rất quân bình, đó là tâm xả. Tâm xả thật sự phải có trí tuệ đi kèm. Khi hành giả ở xa đối tượng, không gặp, không thấy, không nghe họ nói gì, tâm của chúng ta không buồn, không giận, đó không phải là tâm xả. Tâm xả thật sự khi đối tượng làm bất cứ điều gì, thiện hay bất thiện, tâm hành giả không phản ứng thích hay ghét, tâm rất quân bình. Nhiều người hiểu lầm xả là bất kỳ đối tượng làm gì mình không lý tới đến đi, cái này là sân chứ không phải xả. Thành ra quý vị nghe cái chữ là mắc kê nô là mặc kệ nó, kê cha nô là kể cha nó, coi chừng cái này là không sân. Đây là đề tài của một vị xuất pháp bên Việt Nam. Hai cái chữ nghe giống như tiếng Nhật vậy, mắc kê nô, mới nghe tôi thấy hay quá, ta ra mặc kệ nó. Kê cha nô là ông chồng làm gì cũng kể cha nó. Chúng nói mấy bà khói lắm, thích lắm, cười vỗ tay rần 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 rần. Nhưng mà mắc kê nô với kê cha nô là đây là những cái dạng tâm sân không lý tới. Vì đây để sư đọc một cái bài mà ông giảng cũng khá lâu rồi, nói về tâm xả, quý vị để quý vị nghe chút xíu về cái phần thông tin. Cái này là phải tu tập thôi, chứ còn mình nghe thì nghe cho biết thì thôi. Người ta chỉ hiểu là chữ xả úp về khác là không thèm đến xỉa, mặc kệ nó hay là kệ cha nó. Thật ra khi có tâm xả, người ấy chấp nhận mọi trạng huống tốt xấu đang xảy ra, không sửa lại cho đúng ý mình. Tuy nhiên người này sẽ làm hết mọi cách để giúp người khác trong khả năng và bổn phận của mình, làm những gì mình có thể làm được. Và sau đây tôi xin cho quý vị một ví dụ. Mình có một đứa con gái, mình thương yêu nó, nhưng vì nó yêu thương và nghe lời dụ dỗ ngon ngọt của người ta, đi theo tình nhân và bỏ gia đình. Bây giờ mình có một đứa con gái, mình thương yêu nó rất là dữ, nó đi rất thương người ta, thì là tính cách làm mẹ mình phải là khuyên lên nó, bởi vì mình biết nó rõ đối tượng mà. Trước đó mẹ đã hết lời khuyên can vì biết rất rõ cá tính của người đàn ông này là một tay nguy hiểm và lợi dụng người khác. Con gái không nghe, đi theo được thời gian mang bầu, và đúng như mẹ đã nói, tên đàn ông này bỏ con mình đi lấy người khác. Con đau khổ bơ vơ quay về tìm mẹ. Mẹ phải làm sao đây? Mẹ phải có tâm xả, phải chấp nhận và giúp con, chứ không có thái độ hờn lẫy xua đuổi. Vì mày đã không nghe lời tao thì cho mày chết luôn. Cái này là mắc kê nô đó quý vị. Tao đã nói mày rồi, tao đã dặn mày rồi mà, thấy không? Mày làm theo ý của mày thì bây giờ mày phải ráng mày chịu khổ à? Con à, má nói rồi mà. Lúc đó bà mẹ đã mày nhớ không? Nếu má nói cái gì không thì cho mày chết. Chết đi, chết đi. Ra khỏi nhà tao. Cha mẹ mới nhớ con mình không phải là mình, đó là một cá nhân hoàn toàn khác mình. Nó có sở thích, nó có quan kiến, nó có ý tưởng, nó có nhìn về, có cái nhìn về cuộc đời chưa chắc đã giống mình. Có thể giống nhưng cũng có thể khác rất xa. Người tu niệm có thể giúp con mình học để hiểu tâm chính nó, đó là cái điều mà bạn cần làm, nên làm mà thôi. Bạn đừng có muốn con bạn làm theo ý của bạn, mà bạn hãy chỉ vẽ cho nó, nếu nó muốn học cách để tự quan sát nó, hiểu nó. Thì giống như mình tu là vậy này, nghĩa là mình khi mình tu rồi thì mình chỉ cho con mình tu thôi, chứ mình đừng bắt con mình tu, bắt con mình đi chùa, bắt con mình giữ giới, bắt con mình thiền. Có một cô cổ lại tâm từ chỗ đằng chỗ mà mi tự cô nói, sư cô nói ông chồng tôi uống rượu say, ông đi vô đi ra điên, nó tại sao mà không hành thiền đi, mấy cái nhậu mà thiền cái gì mà thiền, ông trồng đậu lao rồi bà vợ cũng đậu lao nữa, đang say qua say lại gì mà sao anh đi thiền đi. Khi mình nói có nhiều người họ nói nhiều cái thì nghe tức cười quá, họ vẫn tiếp tục nói như thường, họ nói như là họ hoàn toàn họ biết câu chuyện. Mà thật ra quý vị thấy thôi bây giờ mình đừng nói thêm nữa, nói thêm mang cái không nghiệp.
Thưa bạch sư,
dạ.
Sư nói một tâm sự, tức là đối tượng là người ta sư. Bây giờ đối tượng không là người ta mà đối tượng là chuột, là rắn.
Là rắn hả? Yeah. Anh nói cái sư nói cái gì không cần phải biết, mà hễ mà sư nắm bắt cái tên là trong đó là có là tục đế rồi. Dạ. Rắn là cái tên thôi, có gì không?
Dạ. Mà nếu mà đối tượng là người ta thì người ta ghét mình. Một rắn không ghét mình. Nó chỉ là từ vẽ gì thôi, khác nhau thôi.
Dạ, nhưng mà rồi sao?
Dạ, chiều con ngày xưa đi vẽ ở Việt Nam á, con đi vẽ khi vẽ cảnh trên núi, trên đồng quê, trên đá, vẽ nước, sông, biển, đúng không chứ đó. Nhiều khi phải vô trong rừng rọc, nhiều khi vô trong đồng bộ, nhiều khi vô trong cỏ lau nữa.
Rồi gặp rắn rồi đó.
Để không thì anh bạn con là anh sư với tú sư Diễn Nghiêm, anh bảo con là định em đi vẽ vậy, nhiều khi gặp rắn nguy hiểm lắm, đọc lại kinh Tự Nhiên Rắn, bài mà Quy Đi Bơ Khê ấy sư. Thì anh chỉ cái bài đó. Thì có một lần cái đi vẽ ở Nha Trang, Đồng Đấy ấy sư, cái ngôi trên vẽ núi đá. Thì buổi chiều đó con đi trên bờ đê ra núi đá để vẽ đập đá sư. Con rắn nó già lắm sư, già cũng hôm thức, gần thức mấy sư. Có bờ đê nhỏ xíu sư, rắn nó có một cái con. Đầu nó cũng khoảng chừng một thấp cao khoảng một quýt. Nó lao với con chừng khoảng chừng còn chỉ có được năm mười phút thôi à, nó vẫn lao tới sư, con đọc đi bước khe, đọc chừng mở câu nó vẫn lao tới con, đọc thêm một chừng nửa bài cái nó đường lại sư, nó quay đầu bỏ vô trong cái vườn rồi đó.
Thì anh kể chuyện đó, điện sư kể cho anh nghe một cái chuyện khác, mà cái chuyện này là ông thường sư ông kể, ông nói ở bên Myanmar của ông có một cái người đó, một cái anh đó là tác giả, là chuyên môn viết về chuyện về ma quỷ. Anh viết về ma quỷ mà những cái bài viết của anh á, những cái cuốn sách mà anh viết á là người ta rất là thích đọc, là vì anh xác nhận chính anh là cái người là đã thấy ma rất là nhiều lần. Thì nó có một lần người ta nói rằng là ở trong cái nhà nó có ma, thì anh tới anh muốn trải nghiệm coi thì con ma nó làm cái gì. Thì đại khái là nó tối đó anh ngủ nằm trên giường vậy, thì bên này nó có cửa sổ, đây là nói chuyện bên Myanmar chứ không chỉ cửa sổ này đâu, quý vị buổi sáng ra tưởng ma lọc theo cửa này ra, nó đi vô từ cái cửa này. Rồi nó đi ra cái cửa này, rồi nó đi luôn. Rất là peaceful, con ma nó không có nó không có gì đây, nó không có làm, không đụng đỡ gì hết trơn á. Rồi cái anh thấy tối nào nó cũng đi, anh nói chà, mày đi gì mà tao ngủ đây mà mày cứ đi vô đi ra mà làm cũng sùng vậy. Tại vì anh thấy mà. Cái nói vậy thôi, bữa nào để tôi đọc bài Karani. Karani là một cái bài rải tâm tư. Đọc để coi thứ mà con ma nó sợ đi chỗ khác không. Thì anh thấy con ma mà lọt qua cửa sổ, đây cũng nói miếng điện trong cái cửa sổ này đó nha. Mới chung cái cửa sổ là một đồ ở đây anh đọc cả rồi như mắt thắp cú sơ lên, anh đọc ung vậy. Con ma cũng đi ngang tới phiên anh, thay vì nó đi ra cửa sổ nó xây lại, nó đá một cái bốt này mặt á. Nó quốc một cái bốt này mặt liền. Anh tức quá là anh biết làm sao, anh vô anh hỏi sư trong chùa đó. Anh nói bài Karani là Đức Phật thuyết để mà trừ ma quỷ rồi vậy đó. Mà tại sao tôi đọc bài Karani mà ma nó không sợ rồi mà nó còn xoay lại nó đá tôi một cái này mặt nữa. Ông thầy chùa đó, ông thiền sư, ông trả lời, ông nói khi mà anh đọc cái đó là anh đọc cái motivation của anh là tập sanh. Anh muốn get rid nó. Đó là lý do là tại sao mình nói là tục đế là vậy đó. Bởi vì anh không có tâm từ, do đó con ma nó hiểu, do đó nó tấn công anh. Đó thì quý vị muốn làm thì quý vị làm, mà quý vị nhớ cuối cùng là cái tâm là quan trọng nhất, phải vậy không? Đó, mình muốn cái này nó đi chỗ khác, mình muốn nó không phá mình như vậy. Thật ra cái đó là chút xíu của nó, mình tới đó làm chi? Cũng giống như là nhiều người họ đi qua bên Florida đó, rồi họ tới chùa sư đó, rồi họ ra ngồi sân họ ngồi họ chơi, họ cũng họ than, họ nói trời ơi cái này sư mua cái chỗ gì mà mũi quá trời quá đất à, chung ra ngoài bờ bụi ngồi thì mũi nó phải cắn nha. Florida mà ẩm thấp mà làm sao? Khi mình hiểu được một chút như vậy thì mình bớt cái tâm sân. Vì vậy anh thấy nói chỉ có sự tu tập thôi, chứ còn tất cả những cái khác nó có thể hỗ trợ, không phải là mình không nói là được, nhưng mà nó có tiếng có tạm thời thôi. Vì ông này cũng nói là giống như là thuốc bên ngoài thoa dịu một chút vậy thôi. Chính Ngài Giới Nghiêm là cái người là cũng là nói về tâm tự rất nhiều, mà ngài nói tất cả những cái đó mà nếu không có tứ niệm xứ là chỉ là thuốc thoa bên ngoài. Vì vậy ngài đi qua bên Myanmar, ngài học về tứ niệm xứ rồi ngài đem về ngài dạy tứ niệm xứ. Mình nói về nhiều về tâm sợ hãi, để sư đọc quý vị nghe một bài cũng nói về tâm sợ hãi. Thưa sư, con là người lớn tuổi, năm nay sư này khoảng chừng 76 tuổi, và bị bệnh hở van tim, cho nên ngực trái hay đau nhói và luôn luôn là bị bệnh. Khi mà đau như thế rất là khó thở. Học thiền Vipassana, tiếng niệm xứ, con thường xuyên theo dõi hơi thở. Thưa thiền sư, con phải quan sát hơi thở như thế nào để khi có sự cố gì xảy ra cho thân, tâm con không còn bị dao động. Sư này rất là sợ, là tại vì lâu lâu nó hở van tim rồi nó nghẹt thở, thở không nổi. Đó rồi bây giờ nó ngồi đó nó quan sát hơi thở thì cứ để ý tới hơi thở hoài, mà lỡ mà nó nghẹt thế rồi không biết tính sao đây. Thiền sư trả lời, bất kỳ có sự cố gì xảy ra cho thân của hành giả, nhớ phải chấp nhận, không thể không nói thế nào mình phải chịu vậy mà thôi. Trách nhiệm của chúng ta là người tu tập là suy nghĩ đúng, tức là câu chuyện nó xảy ra mình không có xử lý được, phải chấp nhận nó và duy trì trách nhiệm, coi bi như là chuyện đó thôi. Tức là nếu trong trường hợp mà sư ngồi mà lớn, bây giờ bên tim nó hở, sư cảm thấy khó thở thì sư biết sư rất là khó chịu, sư biết là sư khó thở, sư nhớ sư duy trì chánh niệm, cái trạng thái tâm của như thì sư như thế nào. Thưa sư, khi có chuyện gì xảy ra, ngực đau nhói, nghẹt thở và tâm con rất là sợ hãi, vậy thì hãy quan sát sự sợ hãi. Sự sợ hãi bây giờ hiện tại đang có mặt, hãy quan sát sự sợ hãi. Với tư duy sợ chỉ là một hiện tượng tự nhiên, bạn có thể suy nghĩ để chuyển tâm, giúp tâm bớt sợ hãi, như bạn tự suy nghĩ rằng mình già rồi, tim có vấn đề, sớm muộn gì cũng chết. Nếu chết ngay bây giờ, lúc tâm đang có niệm, có định, đang có sự tu tập, vẫn tốt hơn là chết ở nhà, ở với bà xã mình. Ở với bà xã mình thì gây gỗ nhau rồi cũng sùng mới chạy qua miếng điện tu. Bây giờ chết đây thì cho nó chết, có sao đâu. Đó, cô nghe dùm sư cái câu chuyện. Bây giờ nó chết thì chết, chứ mình đâu có trẻ đâu. Cô bao nhiêu rồi? 68 chưa? 70 chưa? Chắc trẻ hơn hả? À, cô? À, sao mới có 68 thôi, như vậy đó. Phải chi là 18 tuổi thì còn sợ, mới có 68, sợ cái gì? Nghe sướng quá, mới có 68. Mới nghe tưởng là mới có 18 tuổi. Thì cô thấy không, người ta nhắc nhở mình đó, khi mà cái sự sợ hãi nó tới, mình sợ chết, sợ chuyện này chuyện kia, mình nhắc mình. Bây giờ ở cái tuổi này thì mình không biết mình chết lúc nào. Có vậy không? Mình có sợ nữa cũng không thay đổi được vấn đề. Nhưng mà mình vẫn tiếp tục sợ như thường, là tại sao? Điều đó có nghĩa là mình thiếu tu. Cô tưởng tượng khi mà cô sắp sửa chết mà cô sợ, sợ con, sợ cháu, sợ chuyện này, sợ chuyện kia, thì cô đi về đâu? Tâm sợ là toàn tâm sân không à? Bao nhiêu chuyện ở trên thế gian này mà mình không lo không thoát khỏi. Cô cũng có một đứa con gái, cô cũng có một đứa con trai, bây giờ phải ra là sư biết có hai đứa à, còn biết bao nhiêu đứa nữa. Có cái nhà, có chuyện này chuyện kia, đủ thứ chuyện để mà cô sợ hãi, lo lắng. Mà nếu mà không tập bây giờ, tới lúc đó là mình không biết nói sao. Khi bạn được suy nghĩ được như vậy, khi mà sư suy nghĩ được như vậy, ông đạo sư hãy suy nghĩ như vậy đi, nhớ suy nghĩ như vậy đi thì tâm nó bất dao, nó bất an. Như vậy giữ cái bổn phận lực của mình là lúc khi mà có câu chuyện tới giữ cho tâm mình chịu yên. Có một ông sư đó, ông kể, ông nói là thưa sư, tụi con hồi xưa đó con chưa có tu đi tu đó, con đi ra ngoài Nha Trang, con đi chơi một nhóm 4-3 người ra ngoài đi chơi ngoài biển Nha Trang. Rồi đi chơi về đó, hơi tối, rồi thì đi vô trong thang máy vô khách sạn. Rồi thì khi vô mà cái cửa nó vô, nó đóng cửa xong rồi cái tự nhiên nó mở ra, nó bắt đầu có cái chuyện lộn xộn. Thì trong người mà ở cái quầy mà lễ tân, tức là cái chỗ mà cái desk, cái phía trước mặt cái front desk, người ta nói là quý vị vô rồi quý vị đóng cửa rồi cái thang máy nó hơi trục trặc một chút. Nhưng mà không có chuyện gì trên, có chuyện gì là người ta sẽ giúp mình bấm chuông báo động. Đó thì y thật như vậy, nó lên được từng ở tầng thứ năm mà nó lên được con giữa tầng 1, tầng 2 cho nó đứng. Khi mà nó đứng rồi thì ông này nói rằng là một cái cô trong nhóm bấm cái chuông cho lễ tân, tức là dưới cái phần desk báo cho nó biết là thang máy nó có sự cố. Thì nó nói cái gì đứng đó đi rồi một lát rồi sẽ có người giúp được. Mà nó nói, ông nói chờ hoài thôi, la bắt đầu là tao có khỏi. Trời ơi, cái cô mà đi theo cổ la cổ hét cổ đấm ầm 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 bấy nhiêu năm ngay bờ tường mà đâu có thấy gì ra ngoài. Tôi thôi thì cái ông này ông hỏi ông thầy thiền sư, ông hỏi trong những trường hợp như vậy mình làm phải nói cái gì, mình làm cái gì để mà cam đao những người này, vì xung quanh 4-5 người là người nào cũng chấn động trong sự chết cũng chết luôn. Đó thì ông thiền sư ông trả lời một câu, ông nói những cái trường hợp này mình phải lo cho mình trước, đừng lo cho người khác, mình lo không nổi đâu, bởi vì lúc đó sự sợ không. Đấy, con không sợ nghe lắm, nhưng mà con nín, bởi vì con nói là con đi hành thiền mà chẳng lẽ con la con hét, thì con ráng con nín, con giữ tâm cho con yên ổn, thì con không sợ hãi gì lắm. Thì ông nói tôi thách gan do sao trước, đừng có lo cho những người khác, chỉ khi nào mình tu tập tới một lúc nào đó rồi mình giỏi rồi đó, mình tâm của mình yên ổn rồi đó, có thể mình nói cái gì đó. Ông nói tôi không biết là phải nói cái gì, nhưng mà sư cứ tu đi cho sư có trí tuệ, có sự cái tâm sáng suốt, tới lúc đó sư sẽ nói cái gì để giúp người ta chẳng hạn. Vì vậy anh chị em thấy không, cái cách tu mà thiền quán tâm này rất nói rất nhiều về tâm mình chứ không nói tâm người khác. Vì vậy khi mà bạn còn hướng ra bên ngoài, bạn nhớ tới người này người kia, bạn nhớ tới đối trường, bạn nhớ tới vũ trụ, bạn nhớ tới chúng sanh, bạn nhớ tới người này người kia, thì không phải tu niệm sư. Bạn nắm bắt đối tượng rồi, coi chừng nếu tâm bạn không có vững vàng là nó phiền não nó sẽ tới lên này, bởi vì nó thuộc về tục đế mà. Một bài khác nữa nói về vấn đề tâm sợ hãi. Thưa sư, con là một cô tu nữ, con tự cắt tay con, máu chảy ra rất nhiều, tâm bây giờ hốt hoảng mất chánh niệm, con là ai ải như cái con mẹ cá vậy. Tao nói gì thì tại vì cô này cô nói là bạn cô nói gì chứ không phải là suy chép ở trong này, nhưng mà cô trình pháp cô nói con là ai ải. Mấy cô kia nói khi mà cô đau cô la giống như mấy bà cá vậy. Nhờ các cô nhắc nhở giữ chánh niệm, tâm con yên được chút đỉnh, con thấy mình dính mắc quá nhiều vào thân này. Thưa thầy, chúng ta phải tu như thế nào, duy trì chánh niệm làm sao trong những cái trường hợp khẩn cấp như vậy mà giữ tâm mình cho yên ổn? Hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều trường hợp khẩn cấp. Trả lời, khi có chuyện thình lình xảy ra như thế, chánh niệm thôi không làm gì được cả. Chỉ khi nào tâm có thói quen chánh niệm và có tích trí tuệ thì mới xử lý được chuyện khẩn cấp mà thôi. Tức là bạn tu cho có niệm, có định, có tuệ đi, trí tuệ nó nằm sẵn đó, chờ bạn. Để lúc đó được có chuyện gì thì trí tuệ nó đứng ra ứng xử giúp mình liền tức thì. Do đó tôi thường nhắc hành giả phải duy trì chánh niệm liên tục, chánh niệm có trớn thì trí tuệ phát sanh. Bây giờ trí tuệ nằm đó chờ sẵn và sẽ giúp mình khi có chuyện không may xảy ra. Thầy tôi ngày vào thượng sư minh thường nói người chết nhưng trí tuệ không chết. Tuệ giác mà hành giả kinh nghiệm lúc đầu chưa mạnh, nhưng với thiền tập tuệ giác khởi sanh nhiều hơn và thường xuyên hơn, cho đến lúc tuệ giác tiền vipassana thâm sâu rộng lớn, tuệ giác này sẽ ở mãi mà hành giả cho dù vị ấy tới đâu trong sanh tử luôn hồi. Mình tập thiền tứ niệm xứ rồi mình bắt đầu mình hiểu từ cấp 1 cho tới cấp 16 tuần tuệ. Mà khi mà cái sự hiểu biết này đó không phải là mình hiểu một lần mà thôi đâu, mà cái sự hiểu biết này là nó là cả một diễn trình tu tập lập tới lập tôi rất là dữ. Ông lấy ví dụ này, ví dụ bạn tu tập bạn hiểu thế nào là danh và sắc là cái tuệ giác đầu tiên, thì bạn cứ tập tới tập lui bằng có kinh nghiệm một lần đâu. Ví dụ bây giờ mình ngồi mình thấy rằng tâm tôi suy nghĩ, nhưng mà có một phút nào đó bạn thấy không có tâm tôi nào hết rồi, tâm thay đổi liên miên, thì hãy làm sao mà cái experience này nó sống trở lại ngoài hàng trăm hàng ngàn hàng triệu lần như vậy. Mà khi mà nó đã sống một thời gian lâu như vậy rồi và nó đã có thói quen rồi, thì cái tuệ giác thứ hai nó sẽ khởi sanh cho mình. Còn cái anh này mà không có mà chua đó, không có chính đó, thì cái số hai nó không bao giờ xảy ra. Vì vậy cái tuệ giác nó đi từng cái giai đoạn non rồi bắt đầu nó nửa chừng nữa, cuối cùng gọi là maturity, tức là nó cuối cùng nó chín. Khi mà nó chín thì cái tuệ thứ hai nó bắt đầu nó khởi sanh lên. Khi cái tuệ thứ hai nó khởi sanh lên, bạn trở lại số 1, số 2, số 1, số 2, số 1, số 2, tập tới tập lui cho nó kinh nghiệm cho thật nhiều lần. Khi hai cái này nó maturity rồi, cái thứ ba nó nhảy lên và cứ làm hoài như vậy. Và in the meantime, bạn vì cơm áo gạo tiền bạc không tu bạc cũng tập thuộc hết xuống zero, làm trở lại. cái diễn trình của sự tu tập là vậy đó. Tuệ giác không phải là nó khởi sanh cho bạn một lần, nó cũng giống như là khi người ta giao cho bạn một cái công chuyện, bạn muốn làm cho giỏi, cho thuần thục, cho lâu thì bạn phải làm tới làm lui hoài. Một cái người mà nấu ăn giỏi là người ấy nấu ăn rất là nhiều lần và nấu mãi, cứ thích nấu hoài, cứ đứng trong bếp hoài thì may ra mới giỏi, phải vậy không? Không có cái chi một cái nghề nào mà mình làm một lần hai lần mà mình giỏi đâu. Mình làm không biết bao nhiêu lần rồi, mình tập không biết bao nhiêu lần rồi, mình hư không biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng mình mới giỏi. Thì cái tu tập cũng vậy. Bạn lâu là bạn kinh nghiệm được một lần, bạn mừng quá. Rồi về nhà bạn tập nữa tốt rồi rớt. Bố khóa thiền lại, sư có một cái cậu ở bên Florida đó, sư quên. Người này thông minh lắm. Nó tập một cái nó thấy vô ngã. Đó. Lúc đầu sư giỡn nó nói cái này không biết có phải vô ngã không, mà nó kinh nghiệm thiệt. Cái sư giỡn nó sư nói cái này là không té, vô ngã là không té, giỡn nó chơi vậy thôi. Đó, rồi sư khuyên tôi nói đi qua bên Myanmar tập. Nó qua bên đó nó tập hiểu rõ lắm, hiểu rất là rõ. Rồi về nơi chừng đúng cái con nhỏ đó nó thương rồi nó không tập tuốt. Rồi sao đủ thứ chuyện nó xảy ra. Rồi khi mà nó tập miên man thời gian nó về đó, ở với sư luôn, không muốn đi về nhà nữa, không tiếp tục tu tập nữa. Rồi ok, cho ở chùa tập tu đồ đàng hoàng tử tế rồi không biết nửa chừng đang mùa nhập hạ mà mặc y như vậy. Cái nó nói tôi đi Cali sư ạ. Nói đi gì vậy? Thì đi có công chuyện một chút. Hóa ra là sau này nó nói tôi đi về, tôi nói với bồ thôi mình làm lại mọi chuyện đi em ạ. Vậy thôi rồi xong rồi. Nghe cái gì là mình biết chắc có lẽ là cái chuyện mà xả y là không bao giờ sẽ xảy ra, sooner or later thiệt như vậy. Đừng lát về nó khoe nói má con nói mà xả y má con cho cái nhà nữa, thôi rồi mày đi theo đường của mày thôi, chứ biết sao. 7-8 năm sau đi qua trở lại Myanmar tập trở lại cực hồ hở quá, mừng quá, sư ơi những cái gì mà con kinh nghiệm trước bây giờ nó sống trở lại rồi. Sau đó ở tiếp tục đi hết cái mùa hạ, cái trúng một cái cô khác nữa thôi là rớt luôn. Làm sao đây? Duyên nó không đi tới được rồi làm sao, thấy không? Như vậy thành ra cái nó khó là khó cái chỗ đó. Tập lui cho đến lúc nào nó thuần thục, rồi bắt đầu cái khác mở ra. Cái khác mở ra rồi đem cái này với cái này hai cái tập tới tập lui rồi. Mà cái cuộc đời mình thì đâu có thì giờ để mà tập hoài, thấy không? Quý vị mấy sư cũng không có, mà quý vị cũng không có thì giờ bao nhiêu nữa. Tu rồi bỏ. Thành ra cái đường đi của mình nó cứ một bước lên bước, bước đường hai bước, bước lên bước, bước đường năm bước, cứ vậy mà. Nhưng mà thôi kệ, cứ bước đi. Bước tới thì nó bước lui, cho còn không bước chút nào nó lui, nó tuột đi luôn mà, thấy không? Thầy tôi thường nói người ta chết nhưng trí tuệ không chết. Điều này có nghĩa rằng là một người khi mà đã kinh nghiệm một tuệ giác nào đó rồi, hành giả tuệ lúc đầu chưa có mạnh, nhưng thiền tập tuệ giác này khởi sanh rất nhiều hơn, và càng lúc càng thường xuyên, càng lúc càng mạnh, cho đến lúc mà tuệ giác thâm sâu và rộng lớn. Khi tuệ giác được thâm sâu và rộng lớn rồi, tuệ giác này sẽ ở mãi hành giả, dù vị ấy đi đâu trong sanh tử luân hồi. Ta gọi là người ấy chết nhưng mà trí tuệ không chết là vậy. Sinh ra một cái là hiểu liền rồi, tập một cái là thấy liền. Thành ra mình thấy rất là nhiều vị gọi là ba la mật là vậy đó. Họ không có bao giờ họ tiếp cận với Phật pháp hết trơn, mà đến giờ tu tập cái tự nhiên họ thấy họ hiểu nhiều cái rất là sâu sắc. Là đó, đó là vậy đó. Cũng như một vị mà đã đắc quả tu đạo hồn đó, khi mà ngài sanh ra một cái ngài cũng là một vị tu đạo hồn rồi, sẵn rồi, không có bớt chút nào hết trơn. Ở đây thiền tập không dạy quý vị chú tâm vào đối tượng, mà quan sát tâm mỗi khi lục căn tiếp xúc với lục trần. Kinh nghiệm bất cứ cái gì cũng phải xem tâm, cho nên khi tâm của bạn lo sợ hốt hoảng sanh lên, bạn mới tức thì nhận ra ngay và xử lý nó. Còn bây giờ để cho nó quá trời, nó đổ ra tùm lum tà la, rồi bây giờ tới mà hỏi bây giờ phải làm sao thì nó khó ghê lắm cho cái chơi. Cũng giống như bệnh á, trước khi bệnh là mình phải lo đi xét nghiệm đi, coi thử nó có something wrong không. Rồi hễ mà bắt đầu nó hú ra là mình phải lo rồi, đi làm trước rồi. Còn như bên Việt Nam á, cái sư bạn của sư cũng nói là ở bên Việt Nam á ngộ lắm, người ta đem vô nhà thương là chuẩn bị chết rồi. Là bởi vì sao? Bởi vì nó để quá tệ. Ông có một cái ông mẹ ông mà tái giá lấy một cái người cha người, người ông ông cha kẻ thứ hai đó, ông này đi làm ngoài trời ngoài ruộng ngoài rừng đó, ở đằng không. Thì lúc đầu cái da nó bị hơi xoay thôi, không chịu. Ông nói tôi đi vô trong miền Nam, tôi chập hàng Nam, ngoài này kêu nói là bây giờ ba bình đẳng lắm, chạy về tôi về là thấy toàn bộ của người ông bây giờ da nó lỗ hết trơn, là bởi vì thật quyên là đừng có ra dám nắng nữa đó, nắng ngoài miền Trung là ghê, không chịu. Và đến khi lên gặp bác sĩ nó không thuộc chịu thôi, nằm đó lên là đau khóc lóc cái chết mất tiêu. Đó thì gì đây, cái tâm là cũng vậy à. Rồi bạn muốn giải quyết cái vấn đề thì bạn cứ quan sát nó hoài, coi chừng nó hoài. Rồi khi nào nó có cái sự cố gì là mình giải quyết ngay tức thì. Và even mình prevent nó, mình đừng cho để cho nó giống như bệnh hoạn vậy thôi. Bệnh tật cũng vậy, mình đợi cho đến khi mà nó quá trễ rồi thì mình chữa không được nữa. Phải ngay thì lúc đầu là, thì ông nói rằng là hễ mà cô muốn biết là tâm cô sợ hãi là như thế nào là cô constantly watch nó. Khi nó bắt đầu thì cô hiểu lý do tại sao mà nó sợ hãi nó khởi sanh này. Còn đợi tới lúc mà nó nổ ra rồi như thế này là phút chót rồi, là khẩn cấp rồi thì khó lắm, không có làm gì được. Khi gặp một người nào, một vật gì, một đối tượng, nói chung chung, tâm phản ứng thế nào, tâm suy nghĩ về cái gì, cảm thấy tâm nó ra sao, bạn quan sát hoài đi, phải có thói quen, tâm suy nghĩ, tâm xét đoán, tâm hay biết, tâm có chấp vào ý này ý nọ không, thành giả đều ghi nhận không bỏ sót, thì may ra cái này nó giúp mình trong những trường hợp khẩn cấp. Đừng than thở bực bội về những gì xảy ra, bình tĩnh xem cần phải làm gì. Chánh niệm tỉnh giác, không than thở, không trách móc, mà chỉ cách làm sao để giải quyết việc trước mắt. Tâm lý thông thường ưa nhìn ra ngoài, đổ lỗi cho người này người nọ, trách móc tại sao làm hay không làm chuyện này chuyện kia, cho nên mới sinh ra cớ sự. Tất cả đều thật ra là do từ mình hết trơn. Ông có nói một câu, ông nói rằng là có một lần tôi đi xe taxi đi về thăm gia đình tôi đó, thì ngồi trên xe đó, tôi ngồi phía trước, ông tài xế ngồi bên tay mặt, tôi ngồi bên tay trái, rồi phía sau nó có hai cô nữa, tất cả đi ra từ trường thuyền đi ra ngoài đao thao về nhà ông. Thì ông nói tới ngàn đó ông biết sao mà một cái chiếc xe nhà mình nó nhào tới, nó đụng chiếc xe taxi. Thì khi mà nó đụng một cái thì nghĩa là ông tài xế bên này thì không sao hết trơn á, mà ông ngồi bên này nó dập cái đầu xuống trên cái dashboard, vô nhà thương nó khâu tới 7 lỗ luôn á. Mà ông nói khi mà nó dâm xuống một cái nó làm bùm bùm bùm, là tôi thấy máu nó tuôn ra rồi đó. Thì hai cô ở sau cô la là giống như là cô bị cắt tiết, bị heo thọc tiết vậy. Mình bể đầu, mình chảy máu, mình ngồi làm thinh, còn hai bà sau la quá trời quá đất. Còn cha tài xế thì mở cửa ra muốn giết cái ông bên kia. Tôi kêu vô tôi nói chở tôi lại nhà thương liền đi, có nhà thương nhập bộ đẹp tới chưa, đừng có chửi, đừng có la, đừng có nói gì hết. Cái việc khẩn cấp này ngoắc nó vô lại tới kia. Vô nhà thương xong nó may nó vá nó khâu xong xuôi rồi, nó nói thôi sư nằm đây đêm đi qua. Nó thôi tôi đi về, một chuyện ở chùa nhiều quá tôi đi về. Cái nó nói sư về cũng được đâu, thì tôi ký giấy với nhà thương yên tâm đi. Rồi ký giấy rồi release ông rồi cái người mà tới chở ông là một đứa cháu. Cái nó nói con mở cửa cái sau, sư nằm ra cái sau cho khỏe. Nó thôi mình mở cửa tao ngồi phía trước được rồi. Nó sư không sợ chứ sợ cái gì nữa, hồi nãy không sợ thì bây giờ sợ cái gì đây. Ông nói tôi ngồi trong nhà thương khâu quá trời quá đất, gia đình tôi tới thăm thì tôi cũng giảng đạo, tôi thuyết pháp, tôi cũng nói chuyện vui vẻ không có gì trơn. Không, tâm không có bao giờ trách móc phiền hà tại sao cái ông tài xế đi ông nhìn nữa là sao, mấy bà sao mà la ông sùng chi vậy, mất bình tĩnh không, hoàn toàn không. Tôi chỉ nhớ một chuyện là tôi biết cách đó là khoảng chừng mấy mai là có một cái nhà thương của Nhật Bản dẫn tôi tới đó đi để nhờ họ khâu, tôi máu chảy dữ quá. Vì vậy trí tuệ là cái người là biết cái gì cần làm nên làm, giữ cái tâm mình cho bình tĩnh để thấy cái gì cần làm nên làm, chứ không phải ngồi đó mà trách móc. Trách chắc là tính để phía sau tính sao, nhưng mà lúc đó không trách thì sau đó không trách chi nữa, thấy không? Còn ông nói tâm lý thông thường thì ưa nhìn ra bên ngoài rồi mình đổ lỗi tại người này tại người nọ tại chuyện này tại chuyện kia, do đó mà sự cố nó như vậy. Khỏi cần thì trí tuệ nhắc mình là đừng có mất thì giờ, hãy giải quyết cái gì mà mình cần làm bây giờ trước mặt mình này. Thường thường là mình ít khi mà bình tĩnh mình làm chuyện đó lắm. Cái gì có câu hỏi gì không?
Bạch sư Sĩ Bồ Đạt là quan sát trạng thái tâm.
Sư đọc lại nha, cái này ông nói nè. Khi gặp đối tượng, bất cứ đối tượng gì, tâm phản ứng thế nào? Bạn thấy không? Thích, ghét, chắc chắn rồi, hoặc không thích không ghét. Tâm suy nghĩ gì về đối tượng bạn có thấy không? Tâm xét đoán như thế nào? Hay biết tâm có chấp nhận, chấp vào ý này ý nọ khi nhìn đối tượng không? Tất cả những cái này nhớ ghi nhận đừng có bỏ sót. Hoặc giả là trạng thái tâm mình, tức là phản ứng của mình, cái trạng thái tâm mình là phản ứng là vui buồn thích ghét về đối tượng. Và thường thường mình đâu có thì giờ đâu mình dọn cái này ít khi lắm. Người ta vui mình vui theo, người ta buồn mình buồn theo.
Dạ thưa sư, cái trạng thái tâm có khi ai không biết, không biết đúng hay sai, nhưng mà tâm mình nó co lại, hay là nó mở ra, hay là nó nặng, hay là nó rung động, hay là nó dài ha.
Mà thật ra là đó là sư giải thích theo ý của sư thôi. Cái tâm thì không co giãn gì cả. Khi mình nói co giãn thì mình nói về phương hướng này, thấy không? Hoặc là tục đế này. Ví dụ rằng mình thấy cái tâm nó khó chịu, mình biết tâm nó khó chịu. Hoặc là mình thấy cái tâm nó co thắt chẳng hạn, mình biết nó co thắt. Thì ngoài trạng thái khó chịu và dễ chịu thôi. Đó, còn tất cả những cái gì mà mình nói đều là để mà tả mô tả thôi. Theo cái ngôn ngữ thông thường để cho ta dễ hiểu. Ví dụ mình nói cái tâm tôi bây giờ nó co thắt, điều đó có nghĩa là cái trạng thái tâm nó không có được thoải mái, vậy thôi. Thì tất cả những cái gì đó mình chịu khó mình ghi nhận. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình bước ra khỏi cái chánh điện này, mình nghe cái mùi hôi chẳng hạn, rằng thấy tâm mình không có thích rồi, bắt đầu trong nói cái mùi đất hoa gì thơm quá ha. Nói một cái đó tức là mình không ưa, thật ra đâu có thơm, thấy không, thúi, nhưng mà mình không thích, vậy đó mình nói như vậy. Vì vậy ông nói rằng cái ngôn ngữ của mình là nó phản ảnh cái trạng thái tâm của mình. Mình nếu mà mình không có thấy được trạng thái tâm thì mình nghe cái tâm mình nó nói cái gì để mình hiểu cái tâm của mình. Cũng giống như là mình gặp một người nào mình nói ô cái bà này nữa chẳng hạn, mặc dù cái không có, cái trong cái câu nó không có cái gì trơn, mà mình thấy có một thái độ mình không thích người ta, hoặc giả là xong cứ gặp hoài vậy nè.
Tự có được có nhiều loại không sư, hay là một loại?
Sư có làm đâu mà sư biết.
Sư không tập. Những người có thấy cái người
phải khỏi ngài đó, hòa thượng đó. Hòa thượng có tập cái tâm từ đó.
Dạ, con hỏi câu này sư. Thành mấy người hay giúp người này nọ, mình có gọi là người có tâm từ được không sư, hay là có khác sư?
Giúp mà đôi khi giúp để cho người ta biết là mình giúp nữa.
Dạ.
Giúp mà đôi khi giúp để cho người ta biết mình giúp nữa.
Dạ.
Thì cái đó phải tâm từ đâu, cái đó là buôn bán à. Dạ. Đó làm ăn á. Cũng giống như sư nói, con người đó họ lại chùa đó họ cúng dường con thơ rồi chứ tăng rồi vậy, trong đó có cái business card không nữa. Mấy sư nhớ con ra nghe, remember me. Vì vậy cô Sơn thấy không, mình làm phước không thôi chưa đủ đâu, mà mình làm phước mà đồng thời mình quan tư tâm mình làm phước bằng cái gì. Dù cô chỉ cho một đồng thôi mà cái tôi cũng làm hết lòng, thì cái này là mới gọi là cái phước này. Mình nghe bên Bắc Tông ta có cái sự tích cây đèn dầu đó, không biết cái gì có nghe không, bà cụ bà thắp cái đèn dầu đó, bà cụ bà ăn xin, mà bà thấy người ta cái lễ hội cúng Phật cúng đèn đó, rồi bà cũng cố gắng làm ngày đó, rồi bà làm cách sao mà bà có tiền để bà mua một cái lọ dầu được bà thắp đó, cho Đức Phật thắp sáng hình ảnh Phật. Đây là cái câu chuyện của Bắc Tông đó. Nhưng mà trong khi mà hết mà đêm mà tần tàn rồi tất cả đèn tắt hết, chỉ còn đèn của bà cụ đó sáng rồi thôi. Thì trong kinh Bắc Tông ta nói rằng cái lòng của bà nó quá thành đi. Vì vậy cái phương tiện thì rất là đơn sơ, rất là nghèo nàn, có một cái đèn dầu nhỏ nhỏ thì đâu có so được với hàng trăm hàng ngàn cái đèn khác có gì không. Nhưng mà lòng bà thành quá, do đó cái đèn nó cứ sáng hoài cho tới khi mà mặt trời lên thì nó mới tắt rồi. Điều đó thì mình thấy ở trong cái truyền thống Bắc Tông hay Nam Tông đều nói rất nhiều về cái tâm hết. Cái tâm rất là quan trọng. Bạn cho cái đó là cho cái tâm gì này, bạn có biết tâm mình muốn cái gì khi mình cho cái đó không? Mấy cái này là mình cũng để ý, mình làm theo thói quen, mình làm theo quán tính. Cô biết mẹ sư chứ gì phải không?
Dạ.
Cô nghe bao giờ bà má sư không? Mình làm phước rất là nhiều, làm phước ghê lắm. Mẹ sư là làm phước là thôi, nói gì nữa sư còn nhớ đó. Đôi khi hàng hóa ở trong nhà mềm chiếu rồi vậy đó, các bà các cô ở trong chư tăng là Phật tử mà ra là biểu đem xuống hết, tháo ra rồi mở cho hết tất cả mọi người đắp, rồi ở ngoài Huế lạnh mà đó, đắp xong rồi quá đưa lại bán cho người ta. Nhưng mà khi mà bà làm không được cái đó là bà bực bội, khó chịu lắm. Trong nhà biết mà, người ngoài không biết. Thì mình thấy không, mình muốn, cái ý của mình muốn đó là thế mà có một phái đoàn Phật tử mà từ trong miền Nam mà ra Trung đó, là tôi phải take care họ trước cái đã. Tôi phải lo cho họ, tôi có đầy đủ phương tiện. Mà khi mà ví dụ như ba xuống nói thôi má mày ơi, có người ta giúp thì mình để cho người ta chia với mình chút, không chịu, không được. Đó là muốn sùng. Đó thì thế mà khi nào mà có một cái vụ làm phước lại trong nhà căng thẳng vô cùng. Bởi vì bà muốn cái gì là phải làm chứ. Còn tôi là bà bực bội và sân hận. Thì mình thấy làm phước như vậy khó có phước lắm. Sư chỉ nhớ lại những cái chuyện ba sư nói xấu mẹ sư, nhưng mà cái đó không có, mình không có hiểu cho nên mình làm vậy. Còn có một cái sư cô này là cô làm khoa học bên Ấn Độ, là cô là tiến sĩ Phật học. Đó thì trên đường cô đi về Việt Nam là cô ghé Myanmar. Cô nói rằng là chuyến này cô học ở bên đó là đã mấy năm mà đậu bằng tiến sĩ rồi. Cô tính qua trở lại học có bằng tiến sĩ thứ hai. Nhưng mà cô nói trong khi chờ đợi đó, cô ở bên này cô đi hành thiền một thời gian coi thử sao. Đó thì cô qua bên này cô hành thiền. Khi mà cô hành thiền cô thấy tâm cô xấu quá, cô bỏ, không thèm học nữa. Cô nói về ông, cô tâm sự với thầy giảng sư, cô nói học mười mấy hai chục năm rồi hoặc Phật học không thôi, mà bây giờ mình ngồi lại mình quán cái tâm của mình, trời ơi, nó đúng là cái thằng khốn nạn, giống như cái ông kia ông nói. Rồi bây giờ qua lấy cái bằng tiến sĩ làm gì nữa. Còn năm vừa rồi đó, có năm này là 2017 này, có một sư đó cũng là bên truyền thống Bắc Tông, sư kể, sư nói sư rất là thích cái, mặc dù là sư tu bên Bắc Tông mà sư rất là thích cái truyền thống Nam Tông. Sư học các việc đại học, sư học toàn kinh điển Nam Tông không ạ. Rồi sư được ông thầy ông cho phép đi qua bên Sri Lanka học, lấy cái bằng tiến sĩ thạc sĩ đó. Thì ông nói qua đó ông học lấy được bằng thạc sĩ xong rồi cũng đi chơi. Người ta tổ chức một cái cuộc giả ngoạn đi lên thăm một cái tháp gì, một cái tượng Phật gì trên núi. Trời ơi, khi đi xuống xe bị Đức Thắng. Thì trong khi mà Đức Thắng như vậy thì ông nói trời, trong ông hốt hoảng vô cùng, sợ hãi quá, sợ là sẽ chết mà. Thì trong lúc tức thì lúc đó tự nhiên chuyển liệu, ông nghĩ bây giờ cái chết là 100, gần là 90%, 99% rồi, còn cái sự sống còn 1% thôi. Thì sao chỉ ngồi đang chấp nhận thôi. Thì ông nói tự nhiên tâm yên liệu tức thì. Rồi cái xe cuối cùng nó không có lao xuống hố mà nó đập qua đập lại đuối đá rồi nó đứng yên. Thì trong xe thì mọi người đều bị thương nhưng mà nhẹ thôi, mảnh kiếm rồi đập tay. Thì ông nói, ông ra ngồi trước đầu xe, ông ngồi suy nghĩ. Ông nói hỏi thiền sư, nếu mà chết với cái trạng thái tâm này mình không biết mình đi về đâu. Mà tại vì sao mà mình có cái sự chấp nhận như vậy? Hai câu hỏi. Cái thứ nhất là nếu mình chết với một cái tâm bình tĩnh như thế này thì mình đi về đâu? Thì ông thiền sư trả lời, hiểu mà tâm bình tĩnh, tâm yên ổn thì chết sẽ phải đi lên, không thể vô trong đọa xứ được, tại tâm yên tĩnh mà. Mà sư thấy không? Mà gì đây địa ngục với là trời qua địa ngục nó tích tắc à? Hãy chết trước đó là vô địa ngục, hãy chết sau là lên chư thiên chắc hẳn lên quá tốt rồi. Vì trước lúc đầu thì cái tâm rất là khốc khoảng, rất là sợ hãi. Mà chết với tặng thấy tâm sợ hãi rồi thì lúc thế nào mà đi lên được. Và còn hễ mà chết với cái trạng thái tâm thứ hai thì cái dĩ nhiên. Rồi bây giờ hỏi ở đâu mà mình có được cái trạng thái tâm mà nó chấp nhận như vậy? Cái này mình không biết. Cái này là cho có lẽ là sư đã tu tập từ lâu nhiều đời nhiều kiếp rồi. Bây giờ vào cái lúc mà khẩn cấp nhất, trí tuệ nằm sẵn để hỗ trợ cho sư, đấy là trường hợp trí tuệ nằm sẵn. Bây giờ không còn cái chuyện là mình muốn sống nữa, phải chết thôi, chết gần như là 99% rồi. Xe nó lao xuống cả trăm mai một giờ như vậy thì còn cái gì nữa. Rồi ông nói thưa sư, sau cái vụ đó rồi cái tôi không có vô, muốn qua Tích Lan học tiếp nữa. Bởi tôi nói lấy cái bằng tiến sĩ chắc tôi cũng đi địa ngục thôi, thôi, nhiều đủ rồi. Vì vậy thiên đàng với địa ngục, thiên đàng với địa ngục trong tích tắc. Khi cái tâm của mình mà không tu tập thì phút chót là mình hốt hoảng là cái chuyện bình thường. Và tâm hốt hoảng thì mình biết rồi, đi đâu mình hiểu rồi. Thưa sư, con để ý rằng sư thường hay dặn trong sinh hoạt hàng ngày hành giả phải nhớ duy trì chánh niệm. Trong sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, tắm rửa, nói chuyện, con nhận ra cần chánh niệm thì thấy mình thất niệm quá nhiều. Suốt ngày nhiều lắm chắc được 1%, còn 99% kia là thất niệm. Ông nói ui chà đúng quá, nói vậy rất là đúng. Thành ra người nào mà tu tập mà nói rằng tôi sách, tôi chánh niệm suốt ngày, Kinh Pháp mà nói vậy, tôi chánh niệm suốt ngày, điều đó người đó không tu chút nào hết. Tôi lâu quý vị vừa rồi ở Mỹ Từ sẽ có nghe một cô cũng nói vậy đó, xong là chánh niệm quá trời của đất, rất là xích sao tráng. Điều đó có nghĩa là không tu chút nào đâu, nói vậy. Còn khi mà tu thì mình thấy rõ ràng là mình thất niệm rất là dữ. Cũng giống là quý vị không có có một sư đó, ông học ông đậu gì bằng tiến sĩ bên Sri Lanka rồi gì đó, không biết rủ về Việt Nam dạy tiếng Anh tiếng đồ rồi vậy đó. À, sư thấy ông làm vậy rồi chứ nói chà sư này giỏi quá, tại vì hồi trước là ông là thời dài mà, rồi mà mới vô có mấy năm mà đi học bên Myanmar rồi qua Tích Lan học, rồi bây giờ về gì đấy, bây giờ đi dạy tiếng Anh mà giỏi quá. Cái vừa rồi sư mới gặp ở Florida này, gặp ông kêu nói sư ơi bây giờ con qua đây con mới thấy ra tiếng Anh con không biết chút nào hết trơn. Mỹ nó nói con ngớ hết trơn, nó đúng rồi, Mỹ nó nói con không hiểu nó nói cái gì hết trơn, con là giáo sư Anh Văn này. Thì tôi nói thôi sư làm được cái gì sư làm chứ bà con thôi, thì thôi cháu biết đâu giờ. Vì vậy cái sự tu niệm của mình cũng vậy, hễ mình càng tu niệm bao nhiêu thì mình thấy rằng là cái sự tu niệm mình nó lệch lạc quá, toàn là lỗ hổng không hồn chấp niệm không. Hiểu vậy rất đúng, thấy vậy là hành giả có tập, có quan sát, có ghi nhận mới nói câu này: hãy ráng duy trì chánh niệm thêm nữa. Vì vậy trong khi bạn trình pháp cho tôi nghe, tôi hiểu bạn tu hay không tu. Nhất là khi nói chuyện, ông trình pháp trong khi nói chuyện, mắt con ưa mất chánh niệm, tâm sân nổi lên, hai bên tranh cãi rất to tiếng, mặc dù chúng con đang bàn luận về Phật pháp. Bàn luận Phật pháp mà đồng với tâm sân không, cãi vã mà gì đây, tranh cũng rất dữ. Nhiều lần con tự hứa không tái phạm vì mình là những người xuất gia mà là người nữ nữa, nhưng thưa sư, chứng nào thật đó? Con có nhìn tâm khó chịu nhưng sân không giảm tí nào, có lẽ tại con cố chấp vào ý mình và muốn hơn người ta trong sự tranh luận chăng? Con không hiểu, con muốn hỏi sư. Con nhắc con mà, mình là người tu hành mà làm kỳ vậy, nhất là mình người nữ nữa. Một lần mà cãi nhau là mắt trợn, tay chân vung vẩy làm đủ thứ, quay rất là xấu. Nhưng mà chứng nào thật đó? Con có nhìn tâm khó chịu nhưng tâm sân không giảm một chút nào hết cả, có lẽ tại con chấp vào ý mình chăng? Con muốn hỏi thiền sư, xin ngài giải thích. Thiền sư trả lời đúng vậy. Ngoài ra, ngoài cái chuyện mà chấp vào tâm ý của mình, hành giả có thái độ không chân chánh là khi quan sát tâm sân, hành giả quan sát để muốn tâm sân giảm bớt, mà hễ muốn nó giảm là nó không giảm, nó sẽ tăng. Con có nhìn tâm khó chịu chứ, con có quan sát tâm sân chứ, mà không thấy tâm sân giảm chút nào ấy. Điều đó có nghĩa là mình expect là mình nhìn nó sẽ giảm. Mà ông nói hễ mà mình nhìn với cái attitude như vậy, mình nhìn với cái thái độ như vậy là nó không giảm, nó càng được tăng. Khi bạn duy trì chánh niệm, bạn duy trì chánh niệm để làm gì? Duy trì chánh niệm để học, để hiểu. Khi bạn hiểu bản chất của tâm sân rồi, bây giờ mới có thể là tâm sân nó giảm. Còn mà khi mà bạn không hiểu mà bạn muốn cho nó giảm, nó sẽ không giảm. Đừng quên nhắc mình, suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, cảm xúc chỉ là cảm xúc, chúng là những hiện tượng tự nhiên. Bạn có nhớ điều này không? Nhắc nhở đi. Thưa sư, tránh đối tượng đi chỗ khác cho bất giận có được không? Trả lời, tránh đối tượng tâm sẽ yên đây. Đấy, nhưng đây là thói quen mọi người làm, bạn có cần chi phải tu tập đâu mà làm được. Thấy cái người mình ghét tránh đi chỗ khác, thì đó tất cả mọi người đều làm vậy. Cái chuyện bình thường ở ngoài thế gian ta làm vậy mà, mình đâu có cần chi tu tập. Thay vì tránh làm như vậy, biết mình nổi sân nhưng ngưng không nói, không làm gì hết, quan sát tâm khó chịu, càng nói sẽ càng sân lên rất là dữ. Khi sân có mặt rồi, nói gì làm gì cũng sai cả. Đó, bạn hiểu tâm sân là bạn làm như vậy đó. Khi bạn nổi sân rồi thì phải làm thinh, có đúng bao nhiêu cũng làm thinh, là bởi vì hễ mà càng nói là càng nổi sân nữa, bởi vì đúng mà. Còn sự kia không ấy, khi con cãi người ta, con cãi quá rồi đó, cuối cùng là con khám phá rằng người đó sai, con thấy đúng người này là nói tôi bậy không, không biết gì đâu mà nói. Tự nhiên tâm con nó phải, người ta sai sao hồi nãy mày cãi dữ vậy, phải chi người ta đúng mà mày cãi rồi còn nói, còn đây mày thấy rõ ràng người ta sai mà. thì cái câu mà người ta khuyên mình á, hễ khi mà mình thấy người khác sai rồi thì đừng nói nữa. Bây giờ mình có nói bao nhiêu nữa đó cũng họ sai mà làm sao mà họ nghe được, thấy không? Họ nói theo ý của họ mà. Vì vậy đôi khi đó, tôi thấy hành giả trong trình pháp của trường sư làm thinh không nói gì hết trơn, là biết nó tào lao, nó tầm bậy rồi, nó tầm bậy rồi nói gì mất công quá. Biết mình nổi sân lúc bây giờ bạn làm cái gì, ngưng đừng nói nữa, không làm gì hết, chỉ làm một chuyện thôi, cố gắng quan sát tâm khó chịu. Bởi vì sao? Bởi vì bị hãy càng nói càng sân lên rất là dữ, mà khi sân có mặt rồi thì bạn nói bạn làm gì cũng sai cả, và nói và làm cái gì nói bao nhiêu cũng chẳng ai nghe hết trơn. Đấy là những cái mình phải hiểu về trong sân. Khi mình nổi sân rồi thì mình nói nó sẽ sai, mà càng nói là càng nổi sân, và càng nổi sân thì mình nói bao nhiêu người ta cũng chẳng nghe hết trơn. Hồi xưa buôn bán ngoài chợ gặp người mua là khách hàng khó tính, đến kiếm chuyện sân nổi lên, tôi không nói gì nữa, ra sau tiệm ngồi quan sát tâm, đứng đó càng nói thấy càng cần. Sau này chánh niệm mạnh, tôi không đi đâu hết, đứng tại chỗ không để ý tới khách nữa, quên y hoàn toàn, chỉ chú vào một điểm cố định nào đó cho tâm yên xuống rồi mới nói lại. Khi đã có trí tuệ, mình biết cách chuyển tâm, thay vì suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là, nghĩa là trí tuệ đứng sẵn và nói rằng hãy chấp nhận y như chính là đi thôi. Y như thế nào chấp nhận như vậy? Sau này ông nói tôi tu tập, tôi có trí tuệ rồi, tự nhiên trí tuệ nhắc lại, đừng nói nữa, kể hết. Y vô đây, y kiếm chuyện với mình đừng có kiếm chuyện với y. Y muốn mua thôi, mình đừng có mời mọc buôn bán gì hết, bởi vì y kiếm chuyện mà. Khi tôi hiểu rồi thì tôi thấy đối tượng như nó là. Lúc bây giờ nó chuyển tâm nhanh lắm, không nói vậy đâu. Mà cái này ông nói, đôi khi quý vị tập xem, tôi nói thì quý vị mới hiểu. Còn lúc đầu là khổ ghê lắm. Nó quậy mình là mình sợ, mình bỏ mình chạy ra, mình trốn không còn tiêu á. Học giả là tôi đi qua bên cái tiệm cà phê phía trước, tôi ngồi đó tôi uống cà phê, giao cái câu chuyện cho cái người mà phụ tá của tôi làm. Rồi tới một giai đoạn nữa là thay vì nghe nói cái gì, tôi chú tâm vào trong một cái đối tượng nào đó ngay trước mặt đó, để giữ tâm yên xuống, bỏ đi luôn, không thèm để ý tới nữa, không cần buôn bán nữa. Tới giai đoạn thứ ba khi mà tôi tập mà giỏi rồi đó, là nó chỉ biết đối tượng như nó là thôi, nó sao mình chấp nhận như vậy, mình không có muốn đổi được nó theo ý của mình nữa. Thay vì suy nghĩ sân hận với đối tượng, tâm quan sát đối tượng như nó là, điều này có nghĩa là trí tuệ có sẵn và nhắc tôi như vậy, nghĩa là họ sao mình chấp nhận như vậy, đừng có muốn đổi họ theo ý của mình. Đổi có được đâu, trí tuệ nó nói đổi không được, đừng nói, ngồi đứng yên đi, đừng nói gì nữa. Thưa thầy, thưa chuyển tâm được như vậy, sự suy nghĩ này phải được hỗ trợ bằng một quá trình tu tập chánh niệm và trí tuệ đúng như vậy không? Đúng như thế. Đâu có phải là tôi không chứ. Hôm nay tôi nói với quý vị là mất chừng một vài phút, nhưng mà tôi làm cả mấy chục năm trời chứ đâu có phải chơi. Đâu có phải là tôi làm cái là được liền đâu, làm đập tới. Tới một lúc nào đó mà tôi làm có trí tuệ rồi, tự nhiên trí tuệ nó nhắc nhở mình, đứng sẵn và nói đây là cái đối tượng mình biết rõ rồi mà. Mình mess up với ý chí nữa, kể ý muốn mua thôi, đâu có sao đâu. Khi mình tâm sân, khi có tâm sân đây này, tránh đối tượng có được không? Tránh đối tượng tâm sẽ yên, đây là thói quen mọi người làm.
Trước đó
biết mình nổi sân hả? Đừng không nói hả?
Trước cô đã có hỏi vị thiền sư là khi mà thấy tâm sân nổi lên mình niệm để mong mất tâm sân.
Nhiều lần con tự hứa không tái phạm, nhưng đâu vẫn hoàn đó. Con có nhìn tâm khó chịu nhưng sân không giảm tí nào, có lẽ tại con cố chấp vào im mình, có phải không? Đúng. Ngoài ra cái đó nữa là một bạn đã không có thái độ chân chánh, bạn quan sát tâm sân và bạn muốn tâm sân giảm bớt, thì muốn giảm là nó tăng lên.